Người biết rõ là hắn bị cứng đầu lưỡi, nếu không trị Túc Thái Dương Tỳ Kinh cho hắn, không phải là thấy chết mà không cứu ư? Đào Chi Tiên nói, nếu trị không đúng thì hỏng bét. Đào Hoa Tiên nói, trị sai cũng không được mà trị không khỏi cũng không được. Chúng ta đã mất nhiều thời giờ mà vẫn trị không được. Ta đoán chắc là hắn nhất định bị tâm bệnh, nên phải thúc đẩy nội lực từ lòng bàn tay vào cơ thể hắn, theo bốn huyệt đạo quan trọng là Thiếu Hải, Thông Lý, Thần Môn, Thiếu Xung. Đào Thực Tiên nói, hôm qua người nói trị Túc Thiếu Âm Thận Kinh cho hắn, hôm nay lại nói phải trị Thủ Thiếu Dương Tâm Kinh. Thiếu Dương là dương khí bắt đầu thịnh, Thiếu Âm là âm khí mới phát sinh. Một âm một dương, cả hai tương phản thì phương pháp nào là đúng? Đào Hoa Tiên nói, vì âm sinh ra dương là hai mặt của một sự vật, vẫn là một thể thống nhất mà ý lại phân ra làm hai. Thái cực sinh lưỡng nghi hợp lại thành thái cực, có lúc phân ra làm hai, có lúc hợp lại làm một. Thiếu âm, thiếu dương tương hỗ như bên trong và bên ngoài, không thể luận theo một chiều được đâu. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm than khổ, người ở đây mà cưỡng từ đoạt lý, ăn nói vớ vẩn, rồi lại đem tính mạng của ta ra làm thí nghiệm bậy bạ. Đào Căng Tiên nói, thử tới thử lui cũng không xong, cứ để cho ta quyết tâm một mình trị bệnh cho hắn. Cả bọn năm lão cùng nói, đại ca trị bằng cách nào? Đào Căng Tiên nói, rõ ràng đây là một kỳ chứng, mà đã là kỳ chứng thì phải đưa kinh ngoại kỳ huyệt vào. Ta phải dùng cách lăng hư để điểm lên các huyệt Ấn Đường, Kim Tân, Ngọc Dịch, Ngư Yêu, Bách Lao và 11 tỉnh huyệt. Bọn Đào Căng Tiên cùng nói, đại ca không trị theo cách đó được, rất nguy hiểm. Đào Căng Tiên lớn tiếng nói, cái gì mà không trị được? Nếu ta không ra tay thì tiểu tử này mất mạng như chơi. Lệnh Hồ Xung bỗng cảm thấy các huyệt đạo Ấn Đường, Kim Tân giống như bị lưỡi đao đâm vào, đầu buốt không thể chịu nổi. Lúc sau thì không còn phân biệt được huyệt đạo nào bị đau nữa. Chàng há miệng muốn kêu to nhưng kêu không ra tiếng. Ngay lúc đó, một luồng khí nóng từ trong các huyệt đạo thuộc Túc Thái Âm Tỳ Kinh chuyển động rần rần. Kế tiếp là từ trong các huyệt đạo Thiếu Âm Dương Kinh cũng xuất ra một luồng khí nóng. Hai luồng chân khí hổ tương xung kích nhau, trải qua không biết bao lâu lại có ba luồng khí nóng không giống nhau chui vào các huyệt đạo của chàng. Lệnh Hồ Xung đau đớn vô cùng, khó chịu khôn tả. Lúc trước, Đào Cốc Lục Tiên trị loạn xạ lên người, trong lúc hôn mê không biết gì thì cũng chẳng sao. Khổ nỗi bây giờ thần trí tỉnh táo, sáu lão quái muốn làm gì thì làm, mà Lệnh Hồ Xung lại hoàn toàn bất lực. Chàng chỉ cảm thấy sáu đường chân khí hoành hành, xung đột loạn xạ trong cơ thể mình, gan, mật, phổi, tim, tỳ, vị, đại trường, tiểu trường, bàng quang, tâm bao, tam tiêu, lục phủ, ngũ tạng, khắp nơi trở thành đấu trường cho sáu luồng nội lực của sáu lão đánh nhau. Lệnh Hồ Xung căm hận tột bậc, quát thầm trong bụng, lần này nếu ta không chết thì sau này nhất định sẽ băm sáu tên cẩu tặc các ngươi ra làm trăm mảnh. Trong thâm tâm, Lệnh Hồ Xung cũng biết Đào Cốc Lục Tiên hoàn toàn có ý tốt. Vả lại, các lão dùng chân khí để trị thương như vậy, thật tổn hao không ít nội lực của bản thân. Nếu không vì có mối giao tình thì dễ gì chịu làm như vậy. Nhưng bây giờ người chàng như bị ném vào dầu sôi lửa bỏng, quay trên thang hồng, thống khổ vô cùng. Nếu Lệnh Hồ Xung có thể mở miệng lên tiếng được thì chắc sẽ chửi ra những lời ác độc nhất thiên hạ. Một mặt Đào Cốc Lục Tiên vừa vận chân khí theo ý của riêng mình để trị thương cho Lệnh Hồ Xung. Mặt khác, các lão cứ tranh luận ỏm tỏi huyên thiên mà không tự biết đã thi nhau làm cho tâm mạch trong nội thể của Lệnh Hồ Xung lộn xộn cả lên. Từ nhỏ, Lệnh Hồ Xung đã rèn luyện nội công thượng thừa của phái Hoa Sơn. Tuy công lực chưa được cao thâm, nhưng sở học đó lại là công phu nội gia của danh môn chính phái, nên có căn bản rất thâm hậu. Cũng nhờ vậy nên chàng mới kéo dài được chút hơi tàn, không bị kiểu trị bệnh tào lao của Đào Cốc Lục Tiên làm cho mất mạng. Đào Cốc Lục Tiên vẫn vận chân khí hơn một canh giờ, thấy tâm mạch của Lệnh Hồ Xung yếu ớt, hơi thở càng lúc càng trầm xuống, có thể tắt thở trong phút chốc. Lão nào cũng lo lắng. Đào Thực Tiên rút tay ra, nói, ta không trị cho hắn nữa đâu, cứ tiếp tục trị nữa thì sẽ làm hắn chết. Tiểu tử này sẽ biến thành hồn ma, cứ quấn quýt quanh ta, hăm dọa ta, khiến ta sợ quá mà chết mất. Đào Thực Tiên kêu to một tiếng rồi phóng qua cửa sổ dông tuốt. bọn Đào Cán Tiên, Đào Chi Tiên đều rút tay về, người thì chau mày, người lắc đầu, không ai biết phải làm thế nào mới được. Đào Diệp Tiên nói, xem ra tiểu tử này không sống nổi rồi, làm thế nào bây giờ? Đào Cán Tiên nói, các ngươi về nói lại với tiểu Nico là hắn bị gã Thấp Lùng đánh cho một chưởng, chịu đựng không nổi nên chết rồi. Bọn ta vì hắn mà báo thù nên đã xé xác gã Lùng đó ra thành bốn mảnh. Đào Cán Tiên nói, có nên kể lại chuyện bọn ta dùng chân khí trị thương cho hắn không? Đào Cán Tiên nói, chuyện này vạn lần không được nói. Đào Cán Tiên nói, nhưng nếu tiểu Nico hỏi tại sao bọn ta không tìm cách trị thương cho hắn thì phải trả lời sao đây? Đào Cán Tiên nói, bọn ta chỉ nói trị thì cũng đã trị rồi, nhưng trị không khỏi vì hắn bị nội thương nặng quá. Đào Cán Tiên nói, tiểu Nico chắc sẽ mắng bọn Đào Cốc Lục Tiên toàn là đồ vô dụng, không bằng sáu con chó. Đào Cán Tiên cả giận nói lớn, tiểu Nico chửi bọn ta là sáu con chó ư, thật là vô lý. Đào Cán Tiên nói, tiểu Nico không chửi, ta chỉ đoán vậy thôi. Đào Cán Tiên vẫn còn giận nói, tiểu Nico sẽ không chửi thì tại sao ngươi dám đoán vậy? Đào Cán Tiên nói, cũng không chừng cô ta sẽ chửi cũng nên. Đào Cán Tiên nói, cũng không chừng sẽ chửi, ngươi dám nói càng như vậy sao? Đào Cán Tiên nói, hễ tiểu tử này chết thì tiểu Nico sẽ vô cùng tức giận, chắc cô ta sẽ chửi. Đào Cán Tiên nói, ta đoán tiểu Nico nhất định sẽ khóc to lên và sẽ không chửi đâu. Đào Cán Tiên nói, theo ta thì thà tiểu Nico cứ chửi chúng ta là sáu con chó, chứ ta không muốn thấy cô ta khóc rống lên. Đào Cán Tiên nói, cũng chưa chắc cô ta sẽ chửi chúng ta là sáu con chó. Đào Cán Tiên hỏi, vậy thì chửi con gì? Đào Cán Tiên nói, bộ sáu huynh đệ chúng ta giống chó lắm ư, ta thấy không giống chút nào cả, nên không chừng tiểu Nico sẽ chửi chúng ta là sáu con mèo. Đào Diệp Tiên xen vào, sao lại chửi kỳ vậy, chẳng lẽ chúng ta giống mèo lắm ư? Đào Hoa Tiên cũng nhảy vào cuộc khẩu chiến, lời chửi người đâu cần phải giống con gì, sáu huynh đệ chúng ta là người, nếu tỷ Nico nói sáu chúng ta là người thì sẽ khỏi phải chửi. Đào Chi Tiên nói, còn như tiểu Nico chửi sáu người chúng ta đều là người ngu xuẩn, người hưu đốn thì đó cũng là một kiểu chửi. Đào Hoa Tiên nói, tóm lại tốt hơn hết là cứ chửi chúng ta là sáu con chó. Đào Chi Tiên nói, nếu sáu con chó này là Lục Đại Cao Cẩu, Thông Minh Cẩu, Năng Can Cẩu, Uy Phong Cẩu, Anh Hùng Hảo Hán Cẩu trong võ lâm thì sao? Tóm lại bị chửi là người tốt hơn hay là chó tốt hơn? Lệnh Hồ Xung nằm trên giường thở thoi thóp, nghe họ tranh luận vớ vẩn như vậy, không kìm được tức cười. Không biết từ đâu một luồng chân khí xông lên, bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung có thể nói được, liền lên tiếng. Sáu con chó còn hay hơn các vị nhiều. Đào Cốc Ngũ Tiên vô cùng kinh ngạc, chưa nói được tiếng nào thì đã nghe tiếng Đào Thực Tiên ở bên ngoài cửa sổ hỏi vọng vào. Tại sao sáu con chó lại hay hơn bọn ta? Đào Cốc Ngũ Tiên cùng hỏi. Đúng vậy, tại sao sáu con chó lại hay hơn bọn ta? Lệnh Hồ Xung chỉ muốn mở miệng lớn tiếng chửi bới cho hả giận, nhưng không còn một chút khí lực nào cả. Chàng nói đứt đoạn. Các vị đưa tại hạ, đưa giúp tại hạ về núi Hoa Sơn đi. Chỉ có sư phụ của tại hạ mới có thể cứu được tính mạng của tại hạ. Đào Cán Tiên nói, sao? Chỉ có sư phụ của ngươi mới có thể cứu được tính mạng của ngươi thôi ư? Đào Cốc Lục Tiên cứu không được chắc. Lệnh Hồ Xung gật đầu, há to miệng ra nhưng không nói được nữa. Đào Diệp Tiên nói, có lý nào như vậy được? Sư phụ ngươi có gì hay đâu, lẽ nào lão còn lợi hại hơn cả Đào Cốc Lục Tiên sao? Đào Cán Tiên nói, hừ, sư phụ của hắn có giỏi, hãy đến đây tỷ đấu với bọn ta xem. Đào Cán Tiên nói, bốn người chúng ta cứ nắm chặt hai tay hai chân của sư phụ hắn xé một cái, sư phụ hắn sẽ biến thành bốn mảnh ngay. Đào Thực Tiên nhảy vào phòng nói, tất cả mọi người trên núi Hoa Sơn lần lượt bị xé từng người thành bốn mảnh. Đào Hoa Tiên nói, tất cả chó, mèo, heo, dê, gà, vịt, rùa đen, cá, tôm trên núi Hoa Sơn cứ nắm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh. Đào Chi Tiên nói, cá đâu có chân, làm sao nắm được bốn chân? Đào Hoa Tiên ngẩn người ra nói, cứ nắm đầu đuôi trên dưới của con cá không phải là bốn chỗ ư? Đào Chi Tiên nói, đầu cá đâu phải là tứ chi của cá? Đào Hoa Tiên nói, Cũng có sao đâu, không phải tứ chi thì cứ cho đại là tứ chi đi. Đào Chi Tiên nói, đương nhiên là phải có sao chứ, đã không phải là tứ chi thì chứng tỏ câu nói đầu tiên của ngươi sai rồi. Đào Hoa Tiên biết mình bị Chi Tiên chặn họng rồi, nhưng vẫn cố cãi bướng. Ta nói câu đầu tiên sai cái gì? Đào Chi Tiên đáp, ngươi nói tất cả chó mèo, heo dê, gà vịt, rùa đen cá, tôm trên núi Hoa Sơn cứ nắm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh. Ngươi có nói qua câu đó chưa? Đào Hoa Tiên nói, đúng, ta đã nói qua câu này, nhưng câu này không phải là câu đầu tiên ta nói. Hôm nay ta đã nói mấy ngàn câu rồi, sao ngươi dám nói câu nói này của ta là câu đầu tiên? Nếu tính từ lúc mới lọt lòng mẹ, không biết ta đã nói qua mấy vạn câu rồi, thì câu này càng không phải là câu đầu tiên. Đào Chi Tiên cứng họng không nói nên lời. Đào Cán Tiên hỏi, ngươi nói rùa đen ư? Đào Hoa Tiên đáp, đúng vậy, rùa đen có chân trước chân sau, dĩ nhiên là có bốn chi. Đào Cán Tiên hỏi, nhưng nếu chia chân trước chân sau của rùa